Chào mọi người, cũng phải được một thời gian lâu rồi tôi mới tìm lại đến cái góc riêng này. Thành thật mà nói thì tôi không nghĩ mục đích của tôi khi nói lên những điều này qua đây để chia sẻ cho những ai vô tình hay có quan tâm nghe được. Chỉ đơn giản là làm như này khiến tôi thỏa mãn và thoáng đãng tâm trí hơn mà thôi. Xem nào, có lẽ hôm nay tôi sẽ luyên thuyên về nỗi buồn, đúng hơn là về nỗi buồn của tôi. Như tiêu đề của series podcast này thì có lẽ đây là những lần chia sẻ gần gũi và cởi mở nhất của tôi trong câu chuyện Tôi có một nỗi buồn thật đẹp. Nói sao giờ nhỉ? Có lẽ tôi chưa từng nghĩ rằng mình sẽ có lúc và hiển nhiên đang sống một cuộc sống hơi cô quạnh và có phần lủi thủi như hiện giờ. Được khoảng vài năm kể từ khi hình thành những cảm xúc một mình ban đầu rồi, đồng nghĩa với việc chia sẻ sẽ trở nên khó khăn và kiệm lời tương đối. Số lượng bạn bè và các mối quan hệ cũng vì thế mà vơi đi dần. Không phải là do thiếu chân thành, cũng chẳng phải là do khinh khỉnh hay trịnh thượng mà khép nép như vậy. Kiểu như việc tìm về những nỗi buồn man mác và những điều trăn trở khiến tâm trí hài lòng hơn mà thôi. Nói gì thì nói, tâm tư và trăn trở ở mức độ bình thường thì không sao, nhưng luôn tồn tại những hệ lụy và tương tác chẳng ai đoán định được. Đó là những khi mọi chuyện xảy ra theo một cách tồi tệ. Đó là khi tham vọng và mưu cầu thành công tăng cao, thì đồng nghĩa, những nỗi buồn sẽ không còn bình yên và nhẹ nhàng được nữa. Trông tranh, trông vắng, mơ hồ, hoang tưởng rồi tự trách bản thân mình thiển cận và thiếu động lực. Cảm giác khó tả lắm. Nhưng có thể hiểu nôm na rằng vì những điều đó mà khiến bản thân tôi tự nhiên trở nên phụ thuộc vào vài lon bia. Có một thời gian, hầu như hôm nào sau khi lênh thênh trên đường đi làm về, đi ăn và sau đó tìm góc vắng nhấp một vài ngụm rồi mới an tâm giấc ngủ ngày hôm đó. Cũng trong khoảng thời gian như vậy, viết và nói lên những điều như bây giờ là một điều tôi cực kỳ muốn làm để giải tỏa. Nhưng viết gì, viết thế nào, nói gì và giải tỏa ra sao lại trở thành một nỗi trăn trở khác. Và rồi dính thêm Covid kéo theo vài biểu hiện thêm mệt mỏi và bức bối. Nghĩ rất nhiều, trăn trở cũng rất nhiều, song chẳng thể tìm ra câu trả lời cho câu hỏi. Vấn đề thực sự của bản thân là gì? Có một câu hát thế này: những kẻ dại khờ thức đến tầm giờ, chẳng phải vì hôm nay ly trà đậm đâu. Để mà gợi nhớ lại thì tôi không chắc đó có phải là một dạng của nỗi buồn gì đó không. Chỉ là mỗi khi nghe được những giai điệu đó thì cứ có cảm giác thơ thẩn thế nào ấy. Nghe gợi buồn thật, nhưng để thử nhìn nhận xa xăm thì đó cũng không hẳn là một điều gì đó quá tệ. Có khi còn đẹp đẽ chứ. Chẳng cần nhiều vốn sống thì tôi cũng khá chắc rằng bối cảnh này cũng quen thuộc với hàng hà sa số người mà đúng không? Ai chẳng mà tồn tại một góc sầu mỗi lúc ngẩn ngơ cơ chứ? Cho dù ban ngày, cho dù trong công việc có hoạt náo hay lạc quan đến đâu, thì đến lúc mấy cái gọi là khoảng lặng xuất hiện thì cũng kéo theo nhiều tâm tư lắm chứ. Phải nói thêm rằng, trong câu chuyện và viễn cảnh này không bao hàm tình yêu trong đó. Cách đây khoảng 2-3 năm trước, tôi biết thêm được một khái niệm. Luôn tồn tại phổ biến hai kiểu người, đó là hướng nội introvert và hướng ngoại extrovert. Thực tế, hai khái niệm này không thuộc hệ nhị phân mà nằm trên một phổ. Và nếu đã là phổ thì sẽ có những người nằm đâu đó ở giữa. Những người này được gọi là người hướng trung, ambivert. Có thể hiểu là người hướng nội cởi mở, người hướng ngoại khép kín hay người hướng nội dễ gần. Họ thường điều chỉnh tính cách và hành động của mình dựa theo hoàn cảnh xã hội, cảm xúc và mục tiêu cá nhân. Vào thời điểm đó, tôi đã khá chắc rằng tồn tại một định nghĩa rất mạch lạc khi nói về tính cách ít phổ biến này của con người. Tôi đã từng viết thế này: ambivert là thuật ngữ chỉ những người vừa nội vừa ngoại. Một ambivert có thể năng động vào ban ngày khi phải đi làm và những công chuyện đòi hỏi tương tác trong giao thiệp. Nhưng rồi người đó sẽ vội vàng trở về nhà để được chìm đắm trong sự cô đơn, thế giới mà họ được chìm đắm trong chính mình. Tuy nhiên, cho dù hướng nội hay hướng ngoại, cho dù vui vẻ hay buồn nhẹ nhàng, và cho dù một mình hay đôi lứa, thì ai cũng nên tồn tại một hướng yên bình, hướng nhẹ nhàng mà không phải ai cũng cảm nhận được. Văn vở là thế, nhưng quả thật đến giờ tôi vẫn luôn tự tin giới thiệu bản thân một cách tương đối rõ ràng như vậy. Tôi tên là Trung và tôi là người hướng trung. Tôi nhận rằng tôi có thể linh hoạt trong câu từ, đối nhân xử thế một cách mạch lạc, văn minh. Nhưng sau thời điểm tan làm thì tôi dành cho bản thân hai từ âm thầm nhiều hơn. Nhân tiện kể thêm thế này: tôi không cho rằng đi ăn một mình đi cà phê một mình, đi lượn một mình hay đi chiều một mình là một điều gì đó quá to tát, vì chắc chắn rằng sẽ có rất nhiều cá thể cũng như vậy. Đổi lại, du lịch một mình lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Tôi luôn bô bô với bạn bè rằng tôi muốn và tôi sẽ đi du lịch một mình, rồi rốt cuộc chỉ gói gọn trong hai từ dự định. Cho đến khi tôi nghe thấy những câu chuyện du lịch một mình khắp chốn Việt Nam từ một vài người bạn là con gái của tôi. Chẳng có gì sai trái cả, nhưng mà sao tôi thấy hổ thẹn về tâm tư và nỗi lòng của mình đến thế cơ chứ? Anh đồng nghiệp đáng mến mới hôm qua đã hỏi rằng chồng em lúc nào cũng nhiều tâm tư và tiêu điều thế. Các bạn cũng đều bảo như vậy. Tôi chỉ cười nhẹ và cũng chẳng biết nói gì thêm. Điều đó đúng, điều đó sai thì cũng chẳng quan trọng. Chỉ có điều, tôi không nghĩ rằng sẽ có những lúc con người đó của mình lại bị người khác nhìn thấu qua biểu cảm và phong thái ban ngày như vậy. Phong thái mà tôi luôn tự tin thể hiện một cách hướng ngoại đúng nghĩa trong cuộc sống thường ngày từ 7 giờ sáng đến 21 giờ tối mỗi ngày. Không tự nhận bản thân trầm mặc, nhưng đúng là phải thừa nhận rằng bản thân tôi mang dáng dấp của một người trầm mặc. Tôi thích từ đó. Tôi thích khi đã có những người thẳng thắn mà nhận xét rằng tôi có một cách chiếu riêng, suy nghĩ khác lạ mà chẳng hề gì hợm. Gần đây tôi mới theo dõi một bộ phim của Hàn Quốc, có một tình tiết như này. Có 3 kiểu người hạnh phúc với việc ăn uống như sau. Người cảm thấy vui nhất khi được ăn ngon. Không quá khó hiểu, bởi phần lớn mọi người đều tìm thấy niềm vui với ẩm thực như vậy. Thứ hai, người ăn một mình mới cảm thấy ngon nhất. Và cuối cùng là kiểu người thấy người khác ăn ngon còn thấy hạnh phúc hơn lúc mình được ăn ngon. Cho dù thuộc kiểu nào đi chăng nữa, thì đây đều là những khía cạnh khó có thể che giấu, và việc bị đoán định từ người khác chỉ là một sớm một chiều mà thôi. Hình như tôi thấy tôi hạnh phúc nhất khi là kiểu người thứ hai vậy. Chẳng phải một điều tích cực hay đáng chê trách gì cả, chỉ là đã từ lâu tôi không còn ngượng ngùng với thứ cảm xúc bơ vơ như này nữa rồi. Âu lo là vậy, bề bộn cuộc sống là vậy, ai cũng có đủ cả, nhưng cách mỗi người nhìn nhận vấn đề lại có sự khác biệt đáng kể. Như đã kể trên, những điều đó dù vô tình hay cố ý thì cũng khiến tôi cảm giác buồn thiu, nhưng cũng khiến tôi nhẹ nhàng và mở lòng đón nhận lắm đấy. Để tôi kể cho nghe suy nghĩ của một người bạn thân mến của tôi cũng về khía cạnh này. Nhiều người sợ nỗi buồn, nhưng tôi không sợ. Tôi chỉ sợ một cuộc sống không buồn không vui, nói chung là nhạt nhẽo. Đôi khi chúng ta cần có nỗi buồn làm bạn, nhất là lúc cuộc sống bỗng nhiên trống trải và cảm giác cô độc xâm chiếm ta từng phút một. Biết buồn và được buồn khiến tôi có cảm giác mình đang tồn tại và thực sự tồn tại. Hãy gìn giữ những nỗi buồn thật đẹp cho riêng mình, bạn nhé. Khỏi phải nói, đương nhiên là tôi đồng tình chứ. Và nhất là khi những điều đó đúng với suy nghĩ của tôi trong khoảng thời gian không ngắn nhưng cũng đủ dài để nhận ra giá trị tuyệt đối này. Tôi có thể khuyên thế này không? Đừng bận tâm mỗi khi thấy bản thân lặng thinh, cũng đừng toàn tính khi thấy mình đau khổ với những vấn đề thường ngày vô tận trong cuộc sống. Bởi buồn đẹp, buồn bã, buồn xấu, buồn thiu hay buồn cười cũng đều là do chúng ta tự định hình mà. Tiêu cực đâu để làm gì đâu. Bạn sẽ hoặc phải thích nghi, hoặc để thời gian xóa nhòa đi dần. Bởi vậy, đón nhận theo kiểu tận hưởng thế này có thể nói là một kỹ năng khó. Nhưng khi đã lĩnh hội được rồi thì cảm giác khá là thú vị, đáng thử. Và cũng vì bởi cuộc sống vốn dĩ đã vô thường, nên nếu có cơ hội, xin đừng vô tình với những cảm xúc tươi đẹp của bản thân. Hoặc chỉ ít thì xin đừng vô tình với những cảm xúc có thể sẽ trở nên tươi đẹp nhé. Chắc là hôm nay đến đây thôi. Chúc ngủ ngon.